điểm tin sách.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm tin sách mới. Và bởi vì cuốn sách đầu tiên là của một tác giả mà Lu rất yêu thích, nên phải check ngay để đọc phần tin này thôi.
Gì? Cứ làm như mỗi mình Lu thích ấy. Thôi được rồi, nhường đấy.
Lu biết là Su tốt với Lu mà. Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh là truyện dài mới nhất của nhà văn vừa nhận giải văn chương ASEAN Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách viết về tuổi thơ nghèo khó ở một làng quê, bên cạnh đề tài tình yêu quen thuộc, thì lần đầu tiên nhà văn này đã đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật phản diện và đặt ra vấn đề đạo đức như là sự vô tâm và cái ác. Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh hứa hẹn đem đến những điều thú vị với cả bạn đọc nhỏ tuổi và người lớn bằng giọng văn trong sáng, hồn nhiên, giản dị của trẻ con cùng nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ và cảm động trong suốt hơn 300 trang sách. Cuốn sách vì thế có sức ám ảnh và thu hút hấp dẫn không thể bỏ qua. Su biết không, hồi nhỏ thì tác giả Nguyễn Nhật Ánh là tác giả duy nhất mà Lu đọc sách đấy. Có thể nói là những tác phẩm của ông thì gắn liền với một thời đi học của Lu rồi.
Dĩ nhiên rồi, Su cũng vậy. Và chắc chắn là còn rất nhiều bạn yêu mến tác giả Nguyễn Nhật Ánh nữa đúng không?
Vậy thì ngay sau chương trình thì Su và Lu đi ngay tìm mua cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đi. Nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy chứ.
Ok, vậy thì chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian ngay sau phần tin thứ hai thôi nào. Một vụ giết người được tường thuật trực tuyến qua internet đã khiến cư dân mạng chao đảo. Đối tượng gây án là một cậu bé tuổi vị thành niên. Đó là nội dung cuốn sách Sát thủ online của tác giả Nguyễn Xuân Thủy. Câu chuyện kể về thế giới tội phạm mạng với 13 chương thâu tóm cuộc đời nhân vật hiệp sĩ đen, tức là Mr. Mouse, với nhóm bụi đời Lucky Family. Tội phạm nhí với nickname hiệp sĩ đen đã trải qua một bi kịch: mẹ bị hiếp dâm, sinh ra không biết mặt cha, lang thang bụi đời, giết chết anh ruột trong hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng hiệp sĩ đen dù là tội phạm nguy hiểm nhưng vẫn đăm đắm hành trình đi tìm mẹ. Kết thúc câu chuyện giống như một quy luật nhân quả: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Hiệp sĩ đen sau nhiều năm tháng ròng rã tìm mẹ, cuối cùng chỉ tìm thấy đám tang của mẹ chết vì HIV. Sát thủ online thực sự là câu chuyện nóng hổi trong nhịp đập cuộc sống hiện nay.
Sau Nháp, người biết đến Nguyễn Đình Tú với lối kể chuyện đan xen giữa hiện thực, mộng mị và quá khứ, hay những khuôn mặt sáng tối cuộc đời. Phiên bản cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Đình Tú vừa xuất bản và đang làm nóng thị trường tiểu thuyết Việt Nam đương đại với cảm giác hào hứng và mong chờ những bước đột phá mới của nhà văn trẻ này. Những hình ảnh trong cuốn tiểu thuyết hiện lên chân thực, sống động như là đang ngồi trước màn hình lớn xem một cuốn phim hành động với dàn diễn viên kiệt xuất với những tình tiết gay cấn đến nghẹt thở.
Trà, cà phê hay là em mang màu sắc nhẹ nhàng, cái nhìn và sự cảm nhận tinh tế về cuộc sống, tình yêu, tình bạn của những người trẻ hiện nay trong xã hội. Ẩn chứa đâu đó là những gấp gáp, xô bồ và vội vã của đời sống giết gióng cuốn lấy các mối quan hệ của các nhân vật hiện hữu trong tập truyện ngắn này. Võ Hồng Thu, tác giả cuốn sách, là một nhà báo thuộc thế hệ 7X, tự nhận không còn trẻ để đuổi theo những cái bóng huyền ảo của văn chương, thừa sâu sắc để đưa ra những phân tích thấu tình đạt lý cho nhân vật biết dừng lại kịp thời, đủ độ chua ngoa và tưng tửng để dẫn dắt người đọc vào những tình huống thú vị. Trà, cà phê hay là em chắc chắn sẽ khiến bạn đọc cảm thấy hài lòng khi đón nhận cuốn sách này.
Dịch giả Thụy Anh cũng vừa ra mắt cuốn sách Olga Begon của tôi, gồm một tiểu luận công phu và những bản dịch thơ, với hy vọng giới thiệu một chân dung thơ và con người Olga Begon hơn những gì là người ta đã từng biết đến về bà ở Việt Nam. Như lời dịch giả Thụy Anh tự nhận, tôi đã tránh chọn dịch một bài thơ Olga vốn đã từng khắc dấu trong trái tim của người đọc qua những bản dịch của Ngân Xuyên bằng Việt. Chính tôi cũng yêu mến những bản dịch đó và khó lòng chấp nhận những phiên bản khác. Đọc Olga Begon của tôi, độc giả bắt gặp một Olga không chỉ nồng nàn trong tình yêu mà còn có những vần thơ khi hài hước tự trào, lúc nghiệt ngã gay cấn và quyết liệt. Thậm chí bắt gặp cả sự hy sinh của một nhà thơ tình khi phải để thơ tình nhường chỗ cho những bài thơ thời sự, đầy ắp những lời kêu gọi, động viên nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng hình bóng của những cảm xúc sâu xa nhất của con người.
Tiếp theo là thông tin về cuốn sách Tôi đã kiếm 1 triệu đô đầu tiên trên Internet như thế nào. Các bạn cũng có thể làm như thế trong cuốn sách này. Từng bước cụ thể gây dựng một công việc kinh doanh trên mạng Internet đang bùng nổ và dễ dàng kiếm lợi nhuận hàng triệu đô la. Ewen Chia đã làm sáng tỏ những thuật ngữ trong marketing và chia sẻ những bí quyết, kỹ xảo vẫn đang giúp ông thu về một tài sản đáng mơ ước từ những thương vụ kinh doanh trực tuyến.
Này, Su có biết một điều là Lu không tài nào đọc được những cuốn sách how to đâu nhá. Chẳng hiểu nổi là mỗi lần đụng vào là cứ nhắm tịt mắt tai thì cứ ù ù ấy.
Đây là Lu không biết cách đọc sách how to thôi chứ Su có bao giờ bị thế đâu.
Thế Su có bí quyết nào giúp đỡ được Lu không thì nói mau đi.
Cách thì có nhiều lắm, mà tại sao Lu không hỏi các bạn có đọc sách thế kỷ 21 đây này? Chắc chắn là có rất nhiều bạn đã đọc rất nhiều sách how to rồi phải không nào?
Ui giời, chắc Su cũng mù mờ nên đánh chống lảng chứ gì. Ôi chẳng cần Su nữa.
Đánh chống lảng làm gì, chẳng qua muốn giúp các bạn giúp đỡ Lu để tăng tính giao lưu còn gì nữa.
Ôi biết Su keo kiệt rồi, Lu sang tin tiếp theo đây. 8 lần khởi nghiệp là 8 lần Noam Brodsky đều gặt được những thành công đáng kể Và giờ đây thì trong cuốn sách Túi khôn của mình, Norm cùng đồng tác giả Bo Buckingham đã bật mí cho các doanh nghiệp các mẹo mực cũng như là cách đối phó với tất cả các tình huống khó khăn trên thương trường của mình. Chắc chắn việc sở hữu túi khôn không thể đảm bảo thành công cho mọi doanh nghiệp, nhưng nó sẽ giúp tối đa hóa các cơ hội cũng như là các khả năng thành công của bạn.
Giao tiếp bất kỳ ai, cuốn sách hướng dẫn bạn 101 cách để nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kiểm soát lời nói của mình, sử dụng ngôn ngữ hình thể phù hợp, điều tiết cảm xúc, trước thời cơ và điều hành nhóm họp, tất cả sẽ được phân tích và hướng dẫn chi tiết trong cuốn sách này.
Bạn có phải sống và làm việc cùng với một người ích kỷ tới mức những mong ước và nhu cầu của bạn hoàn toàn bị lờ đi hay gạt bỏ? Bạn có cảm thấy mình thường xuyên bị chỉ trích và không làm nổi điều gì đúng đắn? Chị Người Ích Kỷ là một cuốn sách thực hành giúp những người đồng nghiệp, thân quyến và bạn đời của những người tỏ ra có xu hướng yêu mình học được cách thay đổi thái độ và phản ứng của chính họ.
Chàng sumo không thể béo, tác phẩm mới nhất của tác giả Pháp Eric Amenian Smith, có bối cảnh là nước Nhật hiện đại. Nhân vật chính là một chàng sumo gầy gò sống trong hoàn cảnh không bình thường. Bằng những nét bút tinh giản, câu từ giản dị, đôi viết mộc mạc nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, Smith đã phác họa chân dung của một nước Nhật hiện đại và lạ lùng, nơi con người làm việc kiệt lực đến phải tự tử, nơi có những đứa trẻ giữ thái độ u ám và cay nghiệt về cuộc đời. Xuyên suốt tác phẩm, Smith giúp người đọc nhận ra một điều bất ngờ mà giản dị. Sống trong xã hội bế tắc và tẻ nhạt hiện đại, con người luôn cần đến những liều thuốc tinh thần từ truyền thống để chữa thứ bệnh trọng của chính mình.
Nơi trái tim hội ngộ, The Shack của William P. Young đã từng bị 26 nhà xuất bản từ chối. Vào năm 2007 thì nhà xuất bản Winblow của Mỹ mới tiếp nhận tác phẩm này và nó đã tạo nên kỳ tích. Sau khi phát hành thì cuốn sách nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trong danh sách bestseller 70 tuần liên tục. Câu chuyện bắt đầu khi Missy, cô gái út của Mackenzie Allen Phillips, bị bắt cóc trong một kỳ nghỉ của gia đình. Người ta nghi ngờ rằng cô bé đã bị sát hại tàn bạo tại một chòi bỏ hoang nằm trong rừng sâu của tiểu bang Oregon bởi một kẻ giết người hàng loạt. 4 năm sau thảm kịch ấy thì bất ngờ Mac nhận được một lá thư từ một người tự xưng là Papa, từ vợ anh thường dùng chỉ đấng Chúa Trời, mời anh trở lại căn chòi đầy ám ảnh để nghỉ cuối tuần. Vượt qua mọi sự cảnh báo của lý trí, anh đã quay trở lại căn chòi vào một buổi chiều đông và trở lại với cơn ác mộng rùng rợn nhất trong đời mình. Những gì xảy ra với Mark tại đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.
Ui, nghe có vẻ ghê rợn nhiều Lu nhỉ?
Hay thế chứ, chắc Lu sẽ mua ngay một cuốn này. Đêm mà đọc những cuốn sách như thế này thì nhất rồi còn gì nữa. Mà nhé, bị tận 26 nhà xuất bản từ chối cơ mà. Chắc chắn là nó có gì đặc biệt lắm ấy.
Bọn con trai của Lu toàn thích những cái gì đâu ấy. Nhưng mà suy đoán cuốn sách này cũng hấp dẫn lắm đấy. Đưa đọc xong cho Su mượn nhé.
Ui, tưởng bọn con gái Su không thích những cái gì đâu ấy cơ mà. Mà đã mua đâu mà hỏi mượn, Su chỉ được cái nhanh nhỏng.
Thì Su có nói thế, coi như đặt trước.
Được rồi, Lu đẹp trai sẽ cho Su xấu tính mượn cuốn sách. Thôi rồi, qua phần tiếp theo đi nào.
Bạn có tin vào điều kỳ diệu đêm Giáng sinh? Bạn có tin những điều ước, những món quà mà bạn hằng mong mỏi sẽ được gửi tới bạn theo một cách bí mật nào đó? Sự kỳ diệu không ở đâu xa xôi, mà sự kỳ diệu chính ở sự quan tâm chân thành, lòng tốt của con người dành cho nhau trong cuộc đời này. Những chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ gửi đến người đọc một thông điệp giản dị. Sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người có thể mang lại phúc lành, niềm tin, hy vọng cho biết bao nhiêu người xung quanh. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần điểm tin sách của Đọc Sách Thế Kỷ 21 số 13. Cuối cùng như thường lệ là mục sách đố vui. Câu hỏi của tuần này là: có một câu thơ bất hủ của Olga Bengol được khắc vào đá hoa cương trắng trên bức tường tưởng niệm nghĩa trang Piskarevo của Nga sau chiến tranh. Bạn hãy cho biết đó là câu thơ nào? Hai cuốn sách The Film Club, những thước phim làm nên cuộc đời sẽ dành cho hai độc giả email tới địa chỉ đọc sách@theocau.com trả lời đúng và sớm nhất về câu hỏi của mục sách đố vui. Các bạn thân mến, một mùa Noel nữa lại đến. Lựa chọn những món quà xinh xắn và ý nghĩa để tặng bạn bè, người thân đôi lúc thật là khó khăn. Hãy cùng với nhà sách bản quyền lựa chọn những cuốn sách hay để làm quà tặng và nhận những món quà nhỏ xinh trong Noel năm nay. Chương trình Noel xung vầy tại nhà sách bản quyền từ ngày 15 đến 30 tháng 12 năm 2010 tại địa chỉ 119 C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt từ 10% cho tới 50% cho khách hàng. Ngoài những cuốn sách cho ngày Noel như là Cây Thông Noel Nhỏ, Quà Giáng Sinh của Donald, Giải Cứu Ông Già Noel, Những Câu Chuyện Chờ Đón Giáng Sinh, Franklin Món Quà Giáng Sinh, thì còn rất nhiều cuốn sách ý nghĩa cho bạn lựa chọn làm quà dành tặng cho bạn bè và người thân. Chúc các bạn sẽ tìm được cuốn sách như ý cho mình. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in?
up in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls all around me. Is that funny?